This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Saigon Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet website là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, hoặc qua số điện thoại 651-552-5009, 651-552-5009. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, Tom sẽ góp ý kiến. 713-664-8002. Mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu đang theo dõi qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, tôi là Tom Hoàng và đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Như nãy có nói đó, nếu mà thính giả không nghe được, không gần radio thì theo dõi qua computer, radiosaigonhouston.com, đó là tất cả những chương trình của đài 900 AM ở Houston theo dõi qua internet, hay là không có gần computer hay không gần radio nhưng có điện thoại, lúc nào cũng có điện thoại gần mình đó, thì gọi thẳng vô để theo dõi tất cả những chương trình đó. Số là 641-552-5009, 641-552-5009. Đó là số điện thoại mà thính giả muốn theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM hay là nghe qua T-Mobile Network. Số điện thoại đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên. Dạ, cho xin tên này, hello.
Dạ, xin chào luật sư Tom, tôi là Kevin đó.
Dạ, chào.
Tôi có câu hỏi này luật sư, mà trước giờ tôi cũng chưa có hiểu. Yeah. Khi mà có một người ta bị bắt hay là bị hình sự hay là cái gì đó, phải không?
Yeah.
Xong rồi người ta nói rằng là người ta bail ra là 5.000, 10.000, 1 triệu đô hay là ví dụ như vậy đi.
Yeah.
Như vậy là cuối cùng là cái tiền bail nó như thế nào hả luật sư? Mà là mình mất luôn cái tiền bail hay là tiền bail đó là sau này là tòa án nó gửi trả lại cho mình hay như thế nào vậy?
Dạ vâng, câu hỏi rất hay. Cảm ơn hỏi để tôi, hình như chưa bao giờ hỏi câu này để tôi trả lời như vậy. Khi mà cái tiền bond nó có hai phần. Ok, một, ok, bây giờ để cho Thông nói tổng quát ra luôn nha, tại sao mà có cái tiền bond? Tại vì căn bản nhất trong cái Constitution của nước Mỹ đó là không được giữ một người nào mà đang bị buộc tội. Tại vì người đó chưa có kết tội, gọi là conviction. Bây giờ mình đang nghi ngờ người đó bị gì thôi, mà bắt người đó vô người ngồi trong tù, thì nó vô lý, tại người đó chưa có bị tội hết mà tại sao bị bắt? Ta phải ra tòa kết tội rồi mới xong chuyện, mới bỏ vô tù. Thì luật của liên bang, của cả nước Mỹ đó là tòa phải cho ra, tại sao? Thứ nhất là về với gia đình, về để có cơ hội điều tra cái case của họ và có cơ hội giúp luật sư của họ để cãi cái case nếu mà họ thật ra là vô tội. Phải không ạ? Thì tòa sẽ quyết định là ok, nhưng mà nếu mà người này có tội thật, chúng tôi chưa có cơ hội ra tòa để kết tội, nhờ người ta trốn luôn thì sao? Phải không ạ? Thì tòa sẽ ra một cái con số mà nó dựa vô nhiều cái requirement. Thứ nhất, risk of flight. Là nếu mà tòa sẽ hỏi câu hỏi này với hai bên luật sư biện lý, công tố viên với lại luật sư của người đang bị bắt, là nếu mà chúng tôi cho cái người bị bắt này ra về ở nhà, thì người này có cơ hội cao trốn mất hay không? Đúng không ạ? Risk of flight. Nếu mà trả lời câu đó mà người này ra sẽ trốn đi luôn thì chúng tôi không cho ra. Ít bây giờ mà tòa giữ lắm, nhưng mà tòa có quyền giữ như vậy. Rồi câu thứ nhì đó là nếu mà người này trốn thì cái giá trị của case này nó như thế nào mà để cho người này không có nên trốn, không muốn trốn và không được trốn. Tức là sao? Cái thế chân nó là bao nhiêu, cái đó gọi là tiền bond, bail bond đó. Thì thính giả nhiều khi cũng có thể quen những người này hay nghe người ta nói đó là tôi bị xe, tôi lái xe say rượu, hay là hàng xóm tôi bị trộm vặt, bond có 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, lái xe say rượu lần thứ nhì, lần thứ ba 10.000 đồng, đánh nhau 10.000, cướp giật 50.000, phải không ạ? Hiếp dâm 100.000, cướp nhà băng nửa triệu. Ủa tại sao con số nó khác nhiều nhiều quá vậy? Những cái gì mà Thông mới nói đó thì chúng ta có thể theo dõi là có những cái tội nó nhẹ. Không có ai mà lái xe say rượu xong rồi cái tòa cho về cái trốn về Việt Nam ở luôn đâu. Tại cái tội đó không quá nặng, cái người này cũng không có lý gì mà họ làm cái chuyện đó hết. Phải không ạ? Nhưng mà người cướp nhà băng, phải không ạ? Có tiền mặt rồi, có thể đâu phải lần đầu tiên cướp nhà băng, họ có bao nhiêu tiền mặt rồi. Vừa ra một cái đó là họ tìm tiền mặt, họ trốn xuống Mexico hay lên Canada mua vé bay qua nước khác rồi không bao giờ gặp nữa, không bao giờ trở lại Mỹ nữa, thì cái bond của họ sẽ rất cao, tới nửa triệu hay là rất nhiều. Nhưng luật cũng đòi hỏi là cái bond này không được quá cao đến nỗi người này không đủ khả năng để trả, thì cái đó nó lại là quá đáng. Nếu mình biết cái người này á, ở apartment không có tiền gì hết, chỉ là một con cờ cho một cái đảng cướp nào đi, mà tòa set bond là nửa triệu, chắc chắn là người này không bao giờ ra được rồi, ta có nửa triệu đâu mà ra. Phải không ạ? Đó, nhưng mà tòa cũng phải xét lại. Này mình nói sâu hơn đi. Là một cái người này bị bắt theo một cái đảng cướp. Trong đảng cướp, yes, người này không có tiền gì hết, nhưng mà người này có thể là người bằng chứng để tố những người đầu đảng, thí dụ đi. Thì những người nào mà có thể bị tố đó, họ sẽ bỏ ra 100.000 để chuộc người này ra, xong rồi nói ok, tôi chuộc ra đó nha. Lên xe, giọt về Mỹ, qua bên Mỹ Tây Cơ hay là lên Canada đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Thì cảnh sát không hỏi gì được, thì không thể khai case, không bắt được người nào nữa. Thì tòa cũng nghĩ về những cái đó. Đó. Thì cái tiền bond đó là họ sẽ ra một cái con số 500, có nhiều khi họ cho về luôn. Họ nói chuyện này cũng nhỏ, không sao, cho về. Tại vì tôi không nghĩ là cái người đang bị buộc tội này sẽ trốn đi. Một vài những câu thắc mắc của tòa là như vậy: người này có việc làm ở đây không, có nhà ở đây không, có gia đình ở đây không, có business ở đây không. Nếu những người này có những cái đó thì họ có định bỏ tất cả những cái này để trốn đi luôn không, tại vì cái tội này quá nặng, phải không ạ? Thì bởi vì tòa mới quyết định là có người 100.000, có người 50.000, có người không cho bond. Không cho bond là sao? Thí dụ đi, cậu là du học sinh, cô là du học sinh, cô không có nhà ở đây, cậu chỉ mướn nhà ở đây thôi, phải không ạ? Tất cả những gia đình, người quen, người thân, tài sản của mình nằm ở Việt Nam hết. Tôi vừa cho ra một cái là trốn liền, đâu có gì giữ chân lại ở đây đâu. Thì sorry, tòa sẽ không cho ra, tòa sẽ giữ lại ở đó. Tòa biết là sẽ trốn. Đó. À, nhưng mà thí dụ nữa, một cái thí dụ nữa, mà nhưng mà cái tội này nó quá nhẹ. Cái này là Thông nói như hai bên luật sư cãi vậy đó. Cái tội này là trộm vặt, có lấy có cái headphone trị giá 40-50 bạc thôi, 100 đồng thôi, đâu ai trốn để làm gì. Tòa đã nghĩ cái này tụi nhỏ có thể ra tòa thì chỉ phạt án treo hay là phạt 500 đồng đó, chắc không trốn về Việt Nam đâu, dù đó là người này người du học sinh hay người du lịch ở đây. Thì tòa cũng cho ra, nhưng những cái tội nặng hơn có thể vô tù 4 năm, 3, 4 năm, thì tòa nghĩ là ồ, người này sợ sẽ trốn luôn. Ok, bây giờ cái thứ nhì đó là cái số tiền tòa sẽ định ra, một cái số tiền 100 ngàn, thí dụ đi 100 ngàn, thì phải đặt cọc 100 ngàn, là nếu trốn đi thì sẽ mất 100 ngàn đó. Rồi bây giờ đó, câu hỏi của ông đó là ồ, cái tiền này có mất hay không, hay họ sẽ trả lại, tùy theo. Nếu mà mình mướn cái hãng bonding company, là một cái hãng, một cái công ty, một cái văn phòng cá nhân thôi, họ làm chuyên môn về nghề này, họ hứa với tòa là ok, chúng tôi sẽ đặt cọc 100 ngàn, nếu mà cái người này trốn á thì chúng tôi mất 100 ngàn, không ạ? Thì cái người đang bị buộc tội đó mướn cái hãng bonding company đặt cọc dùm 100 ngàn, thì hãng bonding company đó họ sẽ tính một cái giá với cái người này. Chúng tôi bỏ ra 100 ngàn, thì tôi yêu cầu ông bà trả tôi 7.500 tới 10.000, đôi khi 11-12.000, và cầm nhà cầm xe cho chúng tôi. Tức là sao? Là tòa giao lại cái trách nhiệm đi bắt người đó nếu người đó trốn cho một công ty gọi là bonding company đó. Ở đây cũng có nhiều người làm cái nghề đó đó, cái đó mình bàn sau đó. Thì cái hãng bonding company này đó, họ hứa với tòa họ sẽ mất 100 ngàn nếu mình trốn, mình là người buộc tội đó. Ngược lại họ tính cái người buộc tội với gia đình người đó 10.000 đồng thôi. Thì nếu mà mình dùng hãng bonding company, cái tiền đó là tiền trả như tiền lời với tiền giấy tờ và cái tiền mà họ hứa họ đỡ đầu cho mình, thì cái tiền đó mình mất luôn, mình mất 10.000 đó luôn, mình không bao giờ lấy lại được hết đó. Thí dụ DWI một cái case bond 2.000 đồng thì mình bỏ ra 200 đồng, gia đình mình bỏ ra 200 đồng, thì hãng bonding company họ lời được 10%, họ biết mình đâu đi đâu đâu, thì cái đó là cái việc họ làm, họ ăn lời 10% như vậy đó. Nhưng nếu mà gia đình mình không mướn hãng bonding company, mình nói ok, có ba má hay anh chị em hay người thân mình mang 2.000 đồng hay 100.000 đồng tới đưa cho tòa, đây chúng tôi đặt cọc 2.000 đồng, tôi hứa là em của tôi, con của tôi, cháu của tôi hay ba của tôi sẽ về nhà ở với tôi, và nếu mà có chuyện gì trở ngại đó mà người đó trốn luôn thì tôi mất 2.000 đồng hay tôi mất 100.000 đồng này, phải không ạ? Không có 10% gì hết, trả luôn nguyên cái số đó, thì tòa nhận cái đó, ok, người cá nhân đỡ đầu để hứa là sẽ mất cái tiền đó. Nếu mà mình không qua hãng bonding company, mình là người cá nhân đặt cọc tiền đó, thì khi cái case xong hết đó thì tòa nói ok, xử xong hết rồi, không ai trốn đi đâu hết, chúng ta trả tiền này lại. Mà đôi khi họ trả lại, mình bỏ ra 100 ngàn đi, mà case sẽ kéo dài 1 năm, có phải 100 ngàn nó để ra tiền lời, họ có thể trả tiền lời thêm cho mình luôn, tại họ chỉ giữ dùng mình thôi chứ không có lấy tiền lời của mình đó. Thì trả lời, tóm tắt lại một lần nữa đó là, nếu mà mình đóng tiền bond, gia đình mình đưa hết nguyên cái số tiền bond thẳng vô cho tòa hay cho ty cảnh sát, thì khi cái case xong xuôi hết mà người đó ra tòa xử rồi mà không trốn, thì số tiền đó 100% trả lại cho mình và có lúc được thêm tiền lời nữa. Nếu mà mình mướn hãng bonding company thì mình đâu có bỏ ra 100 ngàn, mình bỏ ra có 10 ngàn thôi, thì hãng bonding company họ tính cái tiền lời của họ là 10 ngàn đó, rồi họ đã cọc 100 ngàn cho mình, thì mình mướn hãng đó thì mình không có trả tiền thẳng cho tòa, mình chỉ trả 10 ngàn thôi trong cái 100 ngàn đó, thì người thân của mình, những người nào đóng tiền đó, coi như đó tiền lệ phí mất luôn, không lấy lại được. Ok, số điện thoại là 713-664-8002. Giờ thưa thăm trả lời.
Dạ. Để hỏi lại, ví dụ như cái hãng bond đó, nó phải trả, nó hứa với lại tòa là 1 triệu, nhưng mà cái người như tôi đi, hiểu tôi đâu có phải trả cho 1 triệu một lúc phải không? Tôi chỉ có nói là 10 ngàn, 20 ngàn thôi. Yeah. Nhưng mà cái hãng bond nó chịu trách nhiệm với tòa là 1 triệu đô. Nếu tôi trốn mất thì cái hãng bond nó phải trả cho tòa là 1 triệu đô mà nó làm việc với tôi, đúng không?
Đúng vậy.
À...
Đó. Thì okay. bây giờ trở lại cái ví dụ ông nói đi, 1 triệu đồng đi, tội rất là nặng. Yeah. 1 triệu đồng thì ông phải trả 100 ngàn, và gia đình ông phải có tài sản trị giá 1 triệu đồng để cầm cho hãng bonding company, thí dụ mang nhà tới đưa đi cho họ, xe cộ. Trong cái nghề này mình thấy nhiều khi gia đình mang đồng hồ, mang hộp xoàn, mang tất cả, tao đưa hết hãng bonding company, bỏ cho cái két nó giữ đó, trị giá 100 ngàn, trị giá 1 triệu đồng đi, rồi đưa thêm 100 ngàn đồng tiền 10%, cái đó tiền nó mất luôn á. Rồi nếu mà mình khi xử xong xuôi hết, không trốn, thì họ trả như nó lại cho mình hết. Còn nếu mà mình trốn thì tòa lấy luôn 1 triệu, hãng bonding công ty họ mới mất 1 triệu, họ giữ luôn tài sản của mình, họ bán đấu giá, thí dụ đi, họ lấy luôn đó.
Dạ yeah, ok đúng rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ dạ không chi. Dạ mà cái nãy thông hứa là thông nói thêm về cái vụ bonding này nữa, nhưng mà để thông gỡ số điện thoại đây, chương trình luật pháp và đời sống, số điện thoại là 713-664-8002. Có những người cảnh sát hay là những người đó là đi quân đội, họ làm cho hãng bonding company, nghề của họ đó đặc biệt là chuyên môn đi bắt người. Thí dụ đi, bây giờ mình trở lại cái thí dụ đi, là Tom bị bắt, bond ra 100.000, trả 10.000, xong rồi cái mình sợ quá mình chạy về Việt Nam luôn. Hãng bonding company nó mất 100.000, gia đình mình mất 10.000, Tom trốn đi, phải không ạ? Hãng bonding company nó mất 100.000, nó đâu có để yên, nó mướn những người cảnh sát mà retire hay những người quân đội mà đã retire rồi đó, đi lùng để bắt mình, và họ có bằng để bắt mình luôn. Đó, họ có bằng, họ có license để đi bắt người mà gọi là jump bond, tức là trốn bond đó. Đó. Ok, 713-664-8002, 713-664-8002. Hãng bonding company họ có quyền từ chối nếu mà họ nhìn thấy ông này hồi đó giờ bị bắt bao nhiêu lần rồi, kỳ này bắt lần cuối cùng chắc trốn luôn, họ tôi không dám bỏ ra 100.000, ông đi tìm hãng khác đi. Họ có quyền từ chối. Họ nói ông đi tìm hãng bonding company khác đi, tại tôi sợ tôi bỏ ra cái tiền này 100.000 là for sure sẽ mất, tại vì ông sẽ trốn luôn, thì tôi lấy 10.000 mà tôi mất 100.000, chúng tôi không muốn risk như vậy. 713-664-8002. Thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, cho hỏi mình khúc mà mình thất nghiệp quá tiền, sau cái thiếu tiền nó trao số bỏ là nó lấy trong nhà băng mình luôn, sau cái vụ đó vụ thiếu tiền xuất bỏ,
yeah.
Mà mình thiếu mà sao nó lấy tấn công vô nhà băng mình luôn, thì cái vụ đó có không?
Dạ thưa có. Ngoài ra đó còn họ có thể xâm vô những chỗ khác để lấy tiền của mình nữa. Ông có thắc mắc về cái đó hay sao? Hay hỏi cái đó chỉ có đúng như vậy không à? Thì chắc chắn là đúng rồi. Dạ.
Yeah. Ồ, yeah, rồi nó lock cái nhà băng mình luôn á.
Dạ. 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 Ông có thắc mắc gì thêm không ạ?
Dạ, rồi. Rồi mình gọi là nó trả lại không?
Dạ, thưa không ạ. Tại vì, ok, bây giờ mình nói về cái child support đi. Child support là tiền cung cấp cho con. Nếu mà ra tòa, người đại diện cho bên kia là cái người mẹ của đứa nhỏ, như ông cái thí dụ ông nói đó, là thưa mình, trả bao nhiêu năm thiếu child support, thí dụ thiếu 10.000 đồng tiền lời, tiền luật sư, tiền tòa, tiền phạt, do đó tất cả thành ra 20.000. Khi mà tòa ký là ok, ông này thiếu 20.000, thành ra cái judgment là cái trách tòa rồi. Cái trách tòa đó nó không khác gì là mình giật tiền của credit card hay là mượn tiền của nhà băng mà không trả vậy đó. Thì khi họ có trách tòa đó, họ có thể đi lùng tất cả những tài sản của mình để họ lấy. Tài sản mình là gì? Trước hết là bank account của mình. Họ xin tòa vô đó, đóng account lấy hết luôn. Nếu mình có 100.000 mà thiếu 20.000, dĩ nhiên họ chỉ lấy 20 thôi, giờ tiền luật sư. Nếu mình có 7-8.000 thôi mà thiếu 20, họ lấy hết luôn. Đó, cái đó thứ nhất. Thứ nhì, họ có quyền để cái lien này vô county, là nó dính líu tất cả những tài sản của mình. Nếu mà có nhà, nhà sau này bán nhà phải trả. Thứ ba, nếu mà mình năm nay làm mà hên để giành được thuế, chính phủ sẽ trả về. Họ lấy thẳng từ chính phủ, gửi thẳng về cho họ luôn. Mình không có đồng nào hết. Cái thứ tư, nếu mà mình xui, bị đụng xe đi, rồi hãng bảo hiểm họ đền cho mình được 50.000 đồng đi. Hãng bảo hiểm check vô cái link đó, thấy có, hãng bảo hiểm gửi tiền thẳng qua bên chỗ tòa để trả về cho người đó luôn. Mình không được đồng nào hết. Đó, tức là tax refund cũng bị mất. Tiền trong nhà băng có thể bị mất. Nhà có thể bị lien. Đấy. Tiền mà đau đớn nhất mỏi về đụng xe hay là thư kiện người khác có thể bị lấy luôn. Đó. Những cái case Thông thấy xảy ra hoài, tại mình Thông làm về những cái case, có những case đụng xe đó. Xe đô xong xuôi hết rồi. Thân chủ mình rất hài lòng. Nói ok, vậy tôi được bao nhiêu tiền đó, phải không? Nói yes. Ngày hôm sau bà em gọi qua nói hey sorry Tom, thân chủ của ông đang thiếu child support, chúng tôi phải trừ ra bớt. Gọi lại ông, anh thiếu child support à? Ờ, bên kia lấy rồi. Thiệt không? Sao kỳ vậy? Sorry anh, bây giờ họ lấy rồi. Nhưng mà tốt một cái đó là anh có cơ hội để giúp con anh. Thật, bao nhiêu năm nay chị nuôi con anh không cung cấp đồng nào hết. Bây giờ anh được tiền đau đớn và vụ đụng xe của anh, thì bây giờ trả cho con anh. Ồ, ok, vậy trách nhiệm tôi cũng phải chịu thôi. Không chịu cũng phải chịu, tại vì đó là con của mình phải nuôi, mà mình không có trách nhiệm nuôi, thì bây giờ mình có gì, họ tới lấy hết. Ok, có một cái mà trở ngại, cái này một cái trở ngại cho nhiều người nhất nè, là không trả child support, để bao nhiêu năm sau thiếu rất nhiều, về lập gia đình mới. Lập gia đình mới, thì anh với chị, tức là vợ mới đó, với anh, vợ thứ nhì đó, mở account chung với nhau, bà bỏ tiền vô đó hết, tự nhiên bà cũ tới siết luôn cái account đó. Mình nói, ô tiền này tiền của bà này chứ phải tiền của tôi đâu mà lấy. Rồi tên anh trong đó. Thì giờ chị phải cho ra tòa để yêu cầu tòa làm rõ ràng ra tiền này tiền của ai trước khi lấy. Nội tiền luật sư không cũng mệt rồi. Đó. Thì cái đó là sao? Sorry, cái bài học đó là như vậy. Trước khi lập gia đình với người đó, make sure người đó không có thiếu tiền child support. Tại vì bank account của mình để tên người đó vô, thành ra tiền của người đó cũng bị rút ra để trả child support cho bên đó luôn. Dù cái đó ông đó không có tiền bạc hay bà đó không có tiền bạc hết, nhưng thiếu child support dính vô tiền của mình luôn, sẽ có thể bị nhức đầu. Dạ, vâng. Ok, 713-664-8002, giờ tôi mời đến giải kết tiếp. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ, vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904-298-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.